So với trước đây, bằng cấp đại học của bạn có thể không còn quá quan trọng trong quá trình tìm kiếm việc làm. Theo CNB, bà Emily Rose Raer, giám đốc nghiên cứu cấp cao về nhân sự, công ty phân tích Gartner, cho rằng đó là một tín hiệu tốt. Trong báo cáo mới được đưa ra, Gartner dự đoán công ty thành công nhất trong năm 2023 sẽ là những công ty linh hoạt hơn trong việc đánh giá các ứng viên dựa trên khả năng thực hiện công việc của họ thay vì bằng cấp và kinh nghiệm như trước đây. Điều đó có nghĩa các công ty không còn chú trọng đến bằng cấp để thu hút ứng viên phi truyền thống. Việc loại bỏ các yêu cầu về giáo dục là cách tuyển dụng hữu ích, bà Raer nói. Cách tuyển dụng này đang dần trở thành xu hướng trong một vài năm gần đây. Theo nghiên cứu của Harvard Business Review và công ty Lika, công ty dữ liệu thị trường lao động, kể từ năm 2017 đến 2019, 46% nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng ở mức trung bình và 31% nghề nghiệp yêu cầu kỹ năng cao đã giảm tiêu chí bằng cấp khi tuyển dụng trong bối cảnh thị trường lao động dần thu hẹp, xu hướng tuyển dụng này có thể thịnh hành hơn trong năm 2023. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý các tiêu chí bằng cấp đã loại bỏ một lượng đáng kể các ứng viên. Tuy nhiên, với xu hướng tuyển dụng hiện tại, nhóm nghiên cứu dự đoán trong 5 năm tới, 1,4 triệu việc làm sẽ được tạo ra cho những lao động không có bằng đại học. Trong 5 năm tới, 1,4 triệu việc làm sẽ được tạo ra cho những lao động không có bằng đại học, kỹ năng mềm. Nhóm nghiên cứu lưu ý khi các nhà tuyển dụng bỏ yêu cầu về bằng cấp, họ sẽ chú trọng vào các kỹ năng của ứng viên, được cho là tương đương với các kỹ năng được dạy ở trường đại học. Ví dụ, nhà tuyển dụng thuê một người quản lý theo xu hướng tuyển dụng nói trên. Các ứng viên cần có kỹ năng tổ chức quản lý con người và hiểu những kiến thức cơ bản về sổ sách, kế toán. Khi đó, nhà tuyển dụng sẽ đặt những câu hỏi phỏng vấn hành vi nhằm hiểu cách ứng viên tiếp cận tổ chức. Một số câu hỏi được nhà tuyển dụng đặt ra như hãy nói cho tôi nghe về thời điểm bạn rơi vào tình huống rất cần đội nhóm và cách bạn xử lý tình huống đó, hoặc hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian bạn tiếp nhận một tổ chức mới từ người khác cũng như cách bạn điều chỉnh nó. Bà Raer nhận định các loại câu hỏi tương tự có thể đo lường kỹ năng của quản lý con người của ứng viên. Nhà tuyển dụng cũng có thể đưa ra các tình huống giả định để xem cách ứng viên giải quyết. Đối với các kỹ năng sổ sách và kế toán, nhà tuyển dụng có thể thực hiện bài kiểm tra trực tiếp. Việc yêu cầu ứng viên chứng minh họ có thể làm được điều đó sẽ tốt hơn việc yêu cầu họ đưa ra bằng kế toán và 5 năm kinh nghiệm làm quản lý văn phòng, bà Raer nói. Chú trọng đào tạo, cùng với lợi ích. Bà Raer lưu ý quy trình tuyển dụng này đi kèm một số vấn đề. Về cơ bản, nhà tuyển dụng sẽ tìm thấy những ứng viên có thể thực hiện công việc, nhưng các ứng viên này cần được đào tạo để bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm trong ngành. Dù chính thức hay không, nhà tuyển dụng nên để ứng viên theo dõi đồng nghiệp làm việc hoặc tăng trách nhiệm và khối lượng công việc theo thời gian, bà Raer nói. Ngược lại, ứng viên cần chú ý các yêu cầu chính của công việc và sẵn sàng đến phỏng vấn để chứng minh các kỹ năng hiện có của bạn phù hợp với công việc. Nếu nhận được công việc, bạn đừng ngại tìm kiếm các cơ hội đào tạo hoặc yêu cầu sự giúp đỡ khi cần thiết. Bạn có thể sử dụng linh hoạt các kỹ năng hơn bạn nghĩ. Vì vậy, đừng ngại ứng tuyển vào một vị trí nằm ngoài kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn thiếu kinh nghiệm nhưng công ty vẫn thuê, họ sẽ hỗ trợ bạn chuyển đổi các kỹ năng bạn có, bà Raer nhận định. Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp. Một giáo dục giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn, cuốn sách được tác giả chắp bút với mục đích giúp các độc giả trân trọng và biết ơn nhiều hơn những điều mình đang có, tìm thấy sự giàu có và giá trị của cuộc sống sau khi bạn dọn dẹp cả không gian sống lẫn tâm trí mình. Sức mạnh của sự cô đơn, cuốn sách mở ra những chiến lược để mỗi người có thể khai thác nỗi cô đơn thành sức mạnh tự thân, biến cô đơn thành sự trưởng thành, dành thời gian cho bản thân để thêm yêu quý chính bản thân mình.